Chương 116, đè trên đất đánh chương 116, đè trên đất đánh đọ cha. Mọi người sáng mắt lên. Ai, ngươi mà nói cái này thì ta không buồn ngủ nữa đâu. Cha ta là Thanh Mục Thiên Tôn từ Thanh Mục. Cha ta là Tử Vi Tinh Chu Dịch. Cha ta là Tề Lăng. Các thiên tiêu ngươi một lời ta một câu, ai nấy đều vênh váo tự đắc, vẻ mặt kiêu ngạo. Trong đó tuy có không ít thiên tài bình dân, nhưng phần lớn vẫn là thiên tiêu nhà giàu, dù sao thì nghèo văn giàu võ không phải chỉ là nói xuông. Đến cuối cùng, thiếu niên tuấn mỹ áo trắng kia cười lạnh nói, cha ta là Tử Kỳ Ngôn, đồ ngu, lôi cha ngươi ra đầy đỏ thử xem. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Tử Kỳ Ngôn là ai? Đó là tuyệt thế mãnh nhân có tôn hiệu Long Vương, cùng với võ thần phương nhất cản được mệnh danh là sự tồn tại đỉnh cao nam từ Bắc Phương, nhân vật linh hồn của Long Vương câu lạc bộ. Con trai của một người như vậy lại đang ẩn mình trong đám đông mà không ai nhận ra. Vì ở Thiên Ma Tông nhiều lần gây chuyện, chỉ cần báo tên cha ra là có thể giải quyết được. Vốn tưởng rằng lôi danh hiệu của cha mình ra là có thể khiến đám người to gan này phải kính sợ, Triệu Nham lại bị từng cái tên vang dội của mọi người dọa cho không nhẹ. Đến cuối cùng khi nghe thấy tên của Long Vương Tử Kỳ Ngôn, hắn lại run rẩy toàn thân, sợ đến phát run. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện mình muốn đến cầu hôn, sao lại chọc phải một đám hung thần thế này. Hắn ở trong tông môn đã lâu, sau khi xem video thi đấu của Trần Kha thì kinh ngạc như thấy thiên nhân, một lòng quấn lấy cha đòi đi cầu hôn. Lại không hề biết rằng, Trần Tiểu Kha, người hiện đang mơ hồ có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đế quốc, nhiều lần tạo ra kỳ tích tu hành, được xem là người đứng đầu thế hệ trẻ, rốt cuộc có độ nổi tiếng khủng bố đến mức nào, và có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ vì nàng mà đến cùng. Những thiên tiêu này tuy đều có địa vị tôn quý, cơm ngon áo đẹp, nhưng nói cho cùng, họ cũng vẫn là người, cũng có những cảm xúc như sùng bái, mê luyến. Chỉ là vì trước đây chưa có ai tài năng kinh diễm đến mức như Trần Kha, xuất hiện như sao băng, coi thường thiên hạ, khiến cho những người này cũng phải tự than không bằng mà thôi. Sao không nói nữa? Thiếu niên áo trắng cười lạnh một tiếng, rồi đấm một cú trời giáng vào mặt Triệu Nham, để hắn xuống đất đánh với bụi, vừa đánh vừa la, ta còn không dám mơ tưởng khác ha, một tên nghèo hèn như ngươi cũng dám mơ tưởng. Ngươi xứng sao? Hả? Ngươi xứng sao? Nói đi chứ phế bật. Còn muốn cầu hôn Kha Kha không? Tuy đánh rất hăng, nhưng cũng biết chừng mực, chỉ đấm hắn thành đầu heo. Còn về mấy hộ vệ của Triệu Nham, sớm đã bị một nam tử trung niên đứng sau lưng thiếu niên áo trắng đánh gục hết xuống đất, đường đường là ngũ phẩm hộ vệ mà lại không có chút sức chống cự nào. Thằng nhãi danh to gan. Ngay lúc bên này đang đánh nhau túi bụi, đám săn ảnh chụp lén nhiệt tình, khách quý lên núi ngày càng đông, các thiên kiêu đồng thành cổ vũ. Một giọng nói lạnh lẽo tà ác đột nhiên vang lên, mang theo một loại năng lượng kỳ lạ. Thì ra Triệu Vô Cực mặc hắc bào cuối cùng cũng đã đến, thấy con trai độc nhất của mình bị đè xuống đất đánh, không khỏi dùng tới âm ba ma công, hai mắt trợn trừng. Ma công phát tác, thiếu niên áo trắng vẻ mặt mơ màng dừng tay, rồi từ từ lùi lại. Triệu Vô Cực thân hình lóe lên, nắm tay thành chảo, hắc vụ tràn ngập, liền chụp thẳng vào cánh tay của thiếu niên áo trắng, lại định phế đi một tay của hắn. Hừ. Thấy vậy, hộ vệ trung niên kia hừ lạnh một tiếng, lập tức chắn trước mặt hắn, giơ tay vẽ một vòng tròn. Vụ. Vòng tròn thần quang rực rỡ, lập tức hóa thành một nửa vòng tròn ánh vàng bao phủ bọn họ vào trong. Đùng. Triệu Vô Cực một chảo chụp lên tâm chắn ánh vàng này, như đá tảng đập vào chuông lớn, tiếng vang như sấm, chấn động đến mức mọi người đều phải bị thay, đầu óc choáng váng. Đám phóng viên bên kia càng ngã rối rủi. Triệu Vô Cực lùi lại ba bước, nhìn bàn tay thon dài đẫm máu của mình, không khỏi tức giận như điên. Đúng lúc này, Trần Kha nhận được tin báo của đệ tử, liền từ từ hiện ra ngoài sân môn, nhíu mày lạnh lùng nói, các ngươi đang làm gì? Thấy nàng xuất hiện, Triệu Vô Cực vừa bị thiệt thòi, đau đớn tột cùng liền giận từ trong lòng nổi lên, ác từ trong gan sinh ra, thân hình như quỷ mị, một chảo chộp về phía Trần Kha. Không xử được bọn chúng, ta còn không xử được người sao? Hắn vừa nghe thấy tên giặc kia nhắc đến hai chữ Kha Kha. Hừ. Thấy hắn phát điên, Trần Kha lại có vẻ mặt lạnh lùng, ung dung không sợ, thậm chí còn có chút ham hở muốn thử. Có nhiệm vụ trong người, nàng đã sớm muốn xử lý lao chó này rồi. Trong lúc nguy cấp, một nhiệm vụ mới đột nhiên hiện ra, rồi biến mất trong nháy mắt. Trần Kha cũng không kịp xem, bàn tay ngọc ngà đánh ra một trường. Ầm. Một luồng xương mù băng giá bông hóa thành hình một con phượng hoàng băng, bắn thẳng về phía Triệu Vô Cực. Hắn một trường đánh tan, tốc độ hơi giảm, thì lại thấy mấy luồng kiếm khí màu xanh băng lao tới. Lại dùng mấy trường đánh tan, Triệu Vô Cực không khỏi cười gằn, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trong lòng lại thầm nghĩ, dưới con mắt của bao người, xem ra hắn không thể bắt con nhóc này đi được rồi. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay cũng phải đánh bị thương nàng, mấy ngày nữa mới tiện ra tay tiếp. Kết quả lại thấy Trần Kha đột nhiên áp sát, một kiếm chém thẳng vào đầu hắn. Chết tiệt, nàng lấy kiếm ở đâu ra? Nhìn thanh băng kiếm trong tay Trần Kha, Triệu Vô Cực chật vật né được một kiếm sắc bén này, không khỏi vừa kinh vừa giận. Hắn kiêu ngạo tự đại, chưa bao giờ quan tâm đến các trận đấu hay tin tức của Trần Kha. Tự nhiên hoàn toàn không biết, Trần Kha chỉ mới ngũ phẩm mà đã có thể tụ khí thành nhận, uy lực không thua gì thần binh lợi khí. Trần Kha băng kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh như băng, không nói một lời. Vân Thiên kiếm pháp được thi triển, những luồng kiếm quang rực rỡ dày đặc bao phủ thành một tấm lưới kiếm dày đặc, bao phủ Triệu Vô Cực, người đang toàn thân bốc lên hắc vụ nồng nặc, không hề giữ lại chút pháp tắc chi lực nào. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực ngoài sân môn lại chỉ có thể thấy một luồng kiếm quang màu xanh băng và một đám hắc vụ qua lại, tranh đấu kịch liệt, thần uy đáng sợ, khiến mọi người xem mà ngây người, kinh ngạc không thôi. Tống Bá, thấy vậy, thiếu niên áo trắng đang choáng váng vội nói, mau đi giúp nàng đi. Nghe vậy, vị hộ vệ trung niên này lại nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta thấy có lẽ người ta không cần ta giúp đâu. Ý gì? Thiếu niên áo trắng vẻ mặt ngây dại, đang định hỏi lại thì thấy chiến trường bên kia đã phân thắng bại. Thiếu nữ xinh đẹp chống kiếm bị một gối, ánh mắt trong trẻo. Triệu Vô Cực phun máu lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Ai thắng ai thua, vừa nhìn đã rõ. Chương 117, Chuẩn Tiên Khí Thái Huyền Băng Ly Kiếm. Chương 117, Chuẩn Tiên Khí Thái Huyền Băng Ly Kiếm. Tông sư trong mắt nàng, thật sự không khác gì võ giả cùng cấp bậc sao? Thấy cảnh này, thiếu niên áo trắng khá chấn động, lẩm bẩm một mình. Lần đầu tiên vượt cấp đánh bại tông sư, còn có thể là do may mắn một phát, nhưng có thể ba lần đánh bại tông sư, thậm chí hôm nay còn là một cường giả tam phẩm đỉnh phong nổi tiếng, thì ngoài hai chữ thực lực ra, không còn lý do nào khác. Trong sự tĩnh lặng, Trần Kha lạnh lùng với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, từ từ quét mắt một vòng, lại liếc Triệu Vô Cực một cái, rồi không nói một lời quay người rời đi. Kiếm Trảm Yêu Tà sử dụng tiên nhất băng diễm bám vào thân kiếm, chém giết yêu tà phần thưởng, 1500 điểm cường hóa, hai môn thần thông hệ hỏa đã hoàn thành hai nhiệm vụ, đều đã hoàn thành. Có tiên nhất băng diễm ngày ngày thiêu đốt trong cơ thể hắn, lão già này, sống không được bao lâu nữa. Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của thiếu nữ, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày nữa nhất định sẽ dẫn người đến tìm lại danh dự. Hừ. Hắn đột nhiên nhíu mày, sao có chút kỳ lạ. Thôi, chắc là do ta bị thương, vẫn nên đưa Nham Nhi về dưỡng thương trước đã. Ánh mắt lạnh lùng lại liếc nhìn Tống Bá và những người khác, cố nén hận ý trong lòng, tóm lấy con trai rồi biến mất. Những người còn lại nhìn nhau, rồi lại từng tốt ba tốt năm đi vào trong sân môn, nhỏ giọng bàn tán về chuyện vừa rồi. Băng Thần Tông, Đông Cực Điện. Bên ngoài điện là một quảng trường rộng lớn được xây bằng ngọc thạch trắng. Có những thị nữ xinh như hoa mặc cung trang màu hồng, bưng hoa quả rượu ngon, bước đi nhẹ nhàng qua lại trong đám đông, như những con bướm đang múa lượn. Nhiều khách mời ngồi xếp bằng sau những chiếc bàn động, ánh mắt vui vẻ, vẻ mặt mong chờ. Hình ảnh chấn động Trần Kha một mình đánh lui ma sư Triệu Vô Cực vừa rồi, theo những khán giả có mặt tại hiện trường, đã lan truyền đến tai từng vị khách, khiến cho nhiều khách mời càng thêm tò mò về vị thiếu tông chủ xinh đẹp tuyệt trần này, nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan. Đùng, trên đỉnh núi vang lên bảy tiếng chuông. Mộ Thanh Đàn một thân bạch đi liễu, tóc đen như thác nước, đột ngột hiện ra bên ngoài đại điện, trên bậc thềm cao nhất của quảng trường, mỉm cười gật đầu với mọi người. Mọi người liền đứng dậy, chắp tay hành lễ, rồi cười ngồi xuống. Đột nhiên, không biết ai là người đầu tiên khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt của nhiều khách mời đều đồng loạt nhìn về một hướng. Chỉ thấy Trần Kha không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên phải Mộ Thanh Đàn không xa. Lúc này nàng đã thay một bộ cung trang lộng lẫy màu trắng viền vàng theo phong cách cổ điển, một chiếc đai ngọc rộng màu xanh nhạt thắt ở vòng eo thon gọn, vừa tôn quý vừa tao nhã. Mái tóc đen nóng được búi thành kiểu tóc tinh xảo, mày như núi xa, mắt như trăng thu, mũi như ngọc đan, da trắng hơn tuyết, khí chất thanh nhã cao quý, đẹp không tả xiết. Hít vô số khách mời, bất kể nam nữ, đều hít một hơi khí lạnh, trong mắt đầy vẻ kinh diễm và si mê. Thực tế, đối mặt với vẻ đẹp vô song này, dù là nữ giới cũng sẽ có ánh mắt ngưỡng mộ, mê luyến. Dù mọi người đã không chỉ một lần thấy Trần Kha trong video thi đấu, biết được vẻ đẹp của nàng, nhưng chỉ khi đối mặt trực tiếp mới có thể hiểu sâu sắc danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đế quốc rốt cuộc có ý nghĩa là một dung mạo khuynh thành đến mức nào. Trần Kha ánh mắt trong trẻo, từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mộ Thanh Đàn. Không phải nàng không muốn đi nhanh hơn, mà là bộ cung trang lộng lẫy này vừa dài vừa bó sát, làm nổi bật đường cong cơ thể tuyệt mỹ của nàng, cũng khiến nàng không thể bước quá lớn, còn phải đề phòng dẫm phải bà váy. Dường như cảm nhận được sự lúng túng của thiếu nữ, Mộ Thanh Đàn liền mỉm cười duyên dáng, nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Kha, từ từ bước xuống những bậc thềm dài. Đột nhiên, một luồng thần quang màu xanh nhạt rực rỡ chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Trần Kha. Đây là một vị khách có kiến thức uyên bác đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kích động nói: "Tiên quang Khải Linh." "Tiên quang Khải Linh là gì?" "Cái gọi là tiên quang Khải Linh, tức là tiên khí có linh, nếu tông môn hoặc gia tộc có tiên miêu ra đời, nó sẽ hao tổn tiên lực của bản thân, đặt nền móng thành đạo cho tiên miêu." Người đó từ từ nói, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, sau đó lại nói với vẻ hả hê: "Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là tiên khí trấn phái sẽ phải hao tổn khí vận của tông môn và một lượng lớn tiên lực của bản thân. Thông thường, để ngăn tiên khí suy yếu và khí vận bị tổn hại, các chủ nhân của các thế lực lớn đa phần sẽ mạnh mẽ cắt đứt mối liên hệ này, lấy đại cục làm trọng. Chỉ không biết, vị Mộ tông chủ này có nỡ vì đệ tử yêu quý của mình mà gấm thêm hoa hay không?" Trong phút chốc, không ít người cũng cười lên, rõ ràng cũng muốn xem một màn kịch hay thầy trò bất hòa. Thậm chí còn có không ít người nghĩ xa hơn, đã tính toán làm thế nào để sau khi cặp thầy trò mỹ nhân này nảy sinh mâu thuẫn, lại thêm dầu vào lửa, để đào góc tường cướp đi Trần Kha. Dường như để chứng thực lời của nam tử kia. Trên bầu trời xanh thẳm, quả nhiên có một thanh cự kiếm màu xanh băng, xung quanh bao bọc bởi sương trắng dày đặc, lúc gần lúc hiện trên không trung, tỏa ra uy áp mênh mông. Thần quang càng lúc càng rực rỡ, làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú của Trần Kha, đẹp đến nao lòng. Trong vô số ánh mắt với những tâm trạng khác nhau, Mộ Thanh Đàn chỉ hơi sững sờ, rồi trong mắt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Bàn tay trắng như tuyết của nàng khẽ lật, từ xa hướng thẳng về phía Thái Huyền Băng Ly Kiếm chuẩn tiên khí trong không trung. Một luồng nguyên khí cực kỳ khủng bố liền lao về phía chuẩn tiên khí. Ra tay rồi. Mọi người sáng mắt lên. Một lát sau, thần quang càng lúc càng nồng đậm, uy áp của tiên khí hiện rõ không chút nghi ngờ. Mọi người vẻ mặt ngây dại, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, nàng lại còn chủ động giúp đỡ. Chương 118, Thần Thăng Tứ Trọng Thiên. Chương 118, Thần Thăng Tứ Trọng Thiên. Trong một vùng ánh sáng trắng mênh mông, Trần Kha vẻ mặt mờ mịt, nhìn quanh, đây là đâu? Vừa rồi không phải vẫn đang ở Băng Thần Tông sao? Hi hi. Đột nhiên, một tiếng cười trong trẻo ngọt ngào đánh thức Trần Kha khỏi sự ngây ngẩn. Nàng nhìn theo tiếng cười. Cách đó vài bước, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu xanh nhạt, đang chắp tay sau lưng, nhìn nàng với vẻ tinh lịch. "Ngươi là ai?" Trần Kha nhíu mày hỏi. "Ta tên là Thái Huyền Băng Ly đó." Thiếu nữ ngọt ngào cười nói. Thái Huyền Băng Ly. Trần Kha nghi ngờ nói, còn có tên như vậy sao? Ai, nghe quen quá, nàng sững sờ một lúc, rồi mới bừng tỉnh, ngươi là Tiên Khí Chấn Tông Thái Huyền Băng Ly kiếm. Khúc khích. Nghe vậy, thiếu nữ liền cười duyên nói, người ta chỉ là chuẩn tiên khí, chưa phải là tiên khí đâu. Nàng mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nở một nụ cười ngọt ngào với Trần Kha, tha thiết nói, tỷ tỷ, người ta rất thích mùi hương trên người tỷ, có thể cho ta ngửi một chút không ạ? Để báo đáp, ta có thể giúp tỷ nâng cao thực lực đó. Mùi hương? Trần Kha khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi, mùi gì? Túi đầu người thử, chỉ thấy một mùi hương thoang thoảng, thấm đẫm lòng người, khiến người ta sảng khoái. Chính là Thái Huyền Băng Ly. Nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm một hồi lâu, mới gãi đầu nói, chính là mùi hương rất giống ta, ngửi vào là ta vui lắm lắm, ngọt lắm. Trần Kha mặt hơi nóng lên, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, được, vậy ngươi ngửi đi. Trong lòng lại đang suy nghĩ, lẽ nào nó nói đến Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh? Dù sao thì trên người nàng, dường như cũng chỉ có bộ công pháp tiên giai này là có thể liên quan đến chuẩn tiên khí này. Ô, nghe vậy, thiếu nữ cổ trang nhỏ nhắn, xinh xắn, thuần khiết này liền reo lên một tiếng, bèo một cái chui vào lòng Trần Kha, ôm nàng thật chặt. Sau khi nàng cười, con mắt ngửi liền mấy hơi, gò má trắng non liền ửng hồng, như thể say rượu. Thơm thơm quá. Nàng lảo đảo nói một câu, cười hì hì, ừm, cái này đủ cho ta ngủ một giấc dài rồi. Được rồi được rồi, bên phía tỷ tỷ cũng sắp kết thúc rồi, tỷ về trước đi. Đợi đến khi tỷ tỷ đột phá đến nhị phẩm tông sư, thì có thể đến tìm ta có thể nhận tỷ làm chủ đó. Tạm biệt. Ấy. Trần Kha sững sờ, đang định hỏi nhận chủ là có ý gì, thì cảm thấy trước mắt sáng lên, đột nhiên lại quay về thực tại. Thần quang rực rỡ vẫn chưa tan, nguyên khí trong khí hải của Trần Kha, dưới sự giúp đỡ của Thái Huyền Băng Ly kiếm, đang bành trướng cực nhanh, ngưng tụ thành từng vòng xoáy khí. Cuối cùng, vòng xoáy khí thứ 666 đã ngưng tụ thành công. Một luồng uy áp mênh mông vô tận đột nhiên tỏa ra từ người nàng, khiến người ta tim đập thình thịch. Đây là mọi người sững sờ, rồi miệng đắng ngắt, thế này mà lại đột phá tứ trọng tiên rồi. Mọi người nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, Tiên Quang Khải Linh có tiền lệ đột phá thẳng một đại cảnh giới không? Tất nhiên là không. Con nhóc này, sao có thể thiên tài đến mức này? Mới mấy tháng mà đã sắp thành võ đạo tông sư rồi. So với nàng, chúng ta sống từng ngày tuổi, thật là sống phí hoài trên thân chó. Hạnh trong cổ sáng khổng lồ. Trần Kha tâm như nước lặng, cố gắng vận chuyển Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh, thuận nước đẩy thuyền bước vào võ đạo tứ phẩm, vẫn không ngừng lại, rất nhanh đã ngưng tụ được 1/5 trong số hơn 1200 vòng xoáy khí. Thần quang cuối cùng cũng dần tan biến. Trần Kha liền đột nhiên mở mắt, một luồng thần quang màu xanh băng lóe lên rồi biến mất. Nàng khẽ nhếch môi, cười nhẹ nhìn sư phụ mỹ nhân bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười, rồi lại nắm tay nhau, như không có chuyện gì xảy ra, từ từ bước xuống bậc thềm, đến vị trí cao nhất. Đại điển kế vị chính thức bắt đầu. Chén thủ chén tạc, cười nói vui vẻ. Sau khi Mộ Thanh Đàn mỉm cười nâng ly, nói vài câu khách sáo, mọi người liền thi nhau nâng ly, đủ loại lời khen ngợi tuôn ra như suối. Toàn bộ đại điển kết thúc trong một không khí khá vui vẻ và thân thiện. Cùng với việc sứ giả các nhà lần lượt trở về, tin tức Trần Kha sau khi đột phá ngũ trọng thiên không lâu, lại gặp được Tiên Quang Khải Linh, một lần nữa đột phá tứ trọng thiên, đã lan truyền khắp nửa đại cản. Thiên hạ chấn động. Vô số cao tầng tông môn tiếc nuối, thi nhau hối hận vì đã không sớm phái người đến tận cửa, đưa vị tuyệt đại mỹ nhân hiếm có này về tông môn của mình, bây giờ lại để Mộ Thanh Đàn được lợi không công. Cũng có vô số gia tộc hoặc tông môn hạ lệnh tử, dốc hết thiên tài hậu bối trong tộc, cần người có người, cần tiền có tiền, chỉ câu họ có thể khiến Trần Kha siêu lòng, cam tâm gả vào thế lực sau lưng họ. Trong hoàng cung đại càn, Thu tiểu trai mặc quần short, áo thun, tóc đen như thác nước, eo thon, chân dài miên man. Đôi mắt to tròn long lanh của nàng đảo một vòng, lén lút trốn ngoài cửa, nghe cuộc đối thoại giữa phụ hoàng và mấy vị hoàng tử trong thái cực điện. Các ngươi lần này đi, vật phẩm cần thiết đều do trong cung lo liệu, nhất định phải dốc hết sức mình, để Trần Kha có thể thích các ngươi, cam tâm gả vào hoàng thất đại càn của ta. Tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng càn hoàng thu thủy nhất vẫn bà mỡ, mặt mũi vương vước, vẫn có một khí thế uy nghiêm không giận mà uy, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Ánh mắt lạnh lùng của ông quét qua mấy vị hoàng tử ưu tú nhất, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ. Trầm ngâm một lát, ông nhàn nhạt nói, nếu có người thành công, chấm sẽ sắc phong người đó làm thái tử của đại càn ta. Mấy người lập tức sáng mắt lên, vẻ mặt phấn chấn. Phu hoàng, Thu tiểu trai không nhịn được, vẻ mặt hớn hở chạy vào, đôi mắt đẹp sáng long lanh nói, con không cần ngôi vị thái tử, người cứ để con đi thử một lần đi mà. Mấy người nhìn nhau, đều vẻ mặt ngây dại. Chương 119, Vân Nguyệt Động Phủ. Chương 119, Vân Nguyệt Động Phủ. Đại hội kết thúc. Một số khách mời đã rời đi, một số khác lại vẫn ở lại trên băng thần sơn để bàn bạc một số chuyện. Trong đông cực điện, Mộ Thanh Đàn ngồi ở vị trí cao nhất, một thân bạch y điể, ung dung hoa quý. Còn Trần Kha thì đã thay một bộ váy lụa màu tím tay áo rộng, eo thon, mái tóc đen nóng chỉ buộc hở bằng một sợi dây xanh, xoa sau lưng, vừa xinh đẹp vừa duyên dáng, vẻ mặt bình tĩnh ngồi bên phải nàng. Còn bên tay trái, lần lượt ngồi mấy vị khách. Mộ tông chủ, một lão giả mày trắng ngồi đầu bên trái mỉm cười chắp tay, nói lớn, lần này Vân Nguyệt Động Phủ sắp mở, mấy nhà chúng ta đã sớm miệng kết thành đồng minh, hẹn ước cùng tiến cùng lui, không biết quý tông đã chuẩn bị xong chưa, và định để vị trưởng lão nào dẫn đội. Vân Nguyệt Động Phủ. Trần Kha ánh mắt lưu chuyển, thầm nghĩ sao chưa từng nghe qua. Mộ Thanh Đàn nhàn nhạt nói, không phải còn hơn nửa tháng nữa sao, các ngươi bộ gì? Ha ha. Lão giả cười ha ha, nói, chuyện này không phải chuyện nhỏ, chuẩn bị sớm cũng không sao mà. Từ Hiên Chất, ngươi nói xem. Lão giả quay đầu, sững sờ nhìn Từ Trọng Thư đang si mê nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặc váy tím, tiếng cười vui vẻ liền tăng ấm. A dường như cảm nhận được không khí kỳ lạ. Từ Trọng Thư, một thân bạch tí liễu, dung mạo tuấn tú ngồi dưới lão giả, bất giác lau khóe miệng không hề có nước miếng, ánh mắt mờ mịt tỉnh lại, nhìn quanh, ngơ ngác nói, sao vậy? Sao mọi người đều nhìn ta? Cũng coi như là một nhân tài, lại còn là con trai của Long Vương, sao lại là một tên ngốc như vậy? Lão giả mày trắng thầm mắng một tiếng, rồi bất giác nhìn theo ánh mắt của Từ Trọng Thư. Thiếu nữ da thịt như băng tuyết, đôi mắt trong veo long lanh, tiên tư hiểu điệu, dưới chiếc váy bó là vòng eo thon gọn đến mức không thể một tay ôm trọn. Tội lỗi, tội lỗi. Lão giả đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng tinh tâm lương thần, lẩm bẩm, đệ nhất mỹ nhân của đế quốc, quả nhiên gặp mặt còn hơn nghe danh, lão phu cũng có thể hiểu được tên ngốc này rồi. Lạnh lùng đứng nhìn bộ dạng thất thố của hai người này, ánh mắt Mộ Thanh Đàn hơi lạnh đi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu, cứ như thể bảo vật vô giá của mình đang bị người khác dòm ngó. Nàng lạnh nhạt nói, chư vị yên tâm, về Vân Nguyệt Động phủ, ta đã sớm sắp xếp nhân thủ, chỉ đợi động phủ mở ra, nếu không có chuyện gì quan trọng khác thì mời về trước. Được. Lão giả dường như không nhận ra sự khó chịu ra mặt của Mộ Thanh Đàn, cười nói, lần này bốn nhà chúng ta liên thủ, chắc chắn sẽ thu hoạch được gì đó. Nếu mọi việc đã xong, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Nói xong, lão liền đứng dậy cùng một đạo cô trung niên im lặng nãy giờ rời đi. Hiền chất, còn không mau theo sau. Đi đến cửa điện, lão giả đột nhiên quay đầu lại, nhìn Từ Trọng Thư với ánh mắt mê luyến không nỡ rời đi, trầm giọng nói, "Ô, Từ Trọng Thư thuận miệng đáp, đội vàng chắp tay hành lễ với Trần Kha đang có vẻ mặt bình thản, cười rạng rỡ nói, "Trần sư muội, ta tên là Từ Trọng Thư, là con trai của Long Vương Từ Kỳ Nôn, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ngoài sân môn. Tiên tư xinh đẹp của muội khiến ta đến giờ vẫn không thể quên." Trần Kha khẽ nhíu mày, im lặng không nói. "Lần này ở Vân Nguyệt Độc phủ, sư muội ngươi nhất định phải đến đấy nhé, có sư minh ta bảo vệ ngươi, ngươi muốn gì ta cũng nhất định sẽ lấy về cho ngươi." Trần Kha chau mày, tay phải nắm thành quyền. "Đủ rồi." Thấy gã này còn định nói tiếp, lão giả mày trắng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, liền tóm lấy Từ Trọng Thư đang vẻ mặt hưng phấn, trong nháy mắt đã đi xa, chỉ còn lại giọng nói phấn khích vào về, "Vân Nguyệt Độc phủ, sư muội ngươi nhất định phải đến đấy nhé. Sư minh ta bảo vệ ngươi." Trần Kha day day miệt thái dương đang đau nhức, trong lòng thầm nghĩ, tên này trước đây đâu có ngu như vậy. Mộ Thanh Đàn lạnh lùng liếc nhìn mấy người đã đi xa, khẽ ra lệnh cho người hầu tiễn khách. Lúc này nàng mới nhìn sang Trần Kha đang cau mày với vẻ mặt buồn bực, bất giác nở một nụ cười yêu kiều, dịu dàng nói, "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này con vào đại học, những người đàn ông theo đuổi con chắc phải xếp hàng từ đế tinh đến tận băng thần sơn đấy. Là chủ của một phương thế lực, dù không cần dò la động tĩnh của các gia tộc khác." Nàng cũng rất hiểu, đứa đồ đệ bảo bối thiên tài của mình hiện giờ có sức hấp dẫn đến mức nào. Nếu Trần Kha là nam tử, các thế lực kia tự nhiên sẽ cử công chúa nhà mình đến chủ động theo đuổi nàng, kết giao với nàng, dùng trăm phương ngàn kế để khiến nàng động lòng, sinh con cho nàng. Còn khi Trần Kha là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thì sức quyến rũ đó còn tăng lên gấp mấy chục lần. Dù sao thì, con gái có thể gả vào gia tộc, trực tiếp trở thành người một nhà. A-i-i-a, đừng nói chuyện này nữa. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Trần Kha đã thấy đau đầu kinh khủng. Nàng nhăn mũi, khẽ nói, "Sư phụ, Vân Nguyệt Động phủ mà người nói là gì vậy ạ? Sao con chưa từng nghe nói đến?" Thấy thiếu nữ nhắc đến chuyện này liền tỏ thái độ chán ghét, Mộ Thanh Đàn không những không ngạc nhiên mà còn mừng thầm. Nàng kiềm chế cảm xúc, mỉm cười, thản nhiên nói, "Động phủ đấy à, thực ra là động phủ do các cường giả thượng cổ để lại từ thời kỳ võ đạo hưng thịnh, bên trong có bảo vật, đan dược, bí kíp thần thông, mỗi lần xuất hiện đều khiến các thế lực lớn tranh giành. Mà Vân Nguyệt Động phủ này, tương truyền là động phủ của một cường giả cấp bậc thiên tôn sau khi tọa hóa, cất giấu vô số chân bảo, mười mấy ngày nữa sẽ hiện thế." "Vậy ạ?" Trần Kha như có điều suy nghĩ gật đầu, chậm rãi nói, "Sư phụ định đích thân đi sao?" Mộ Thanh Đàn lắc đầu, nói, "Ta không đi. Ta định để con đi một chuyến, có Vân trưởng lão đi theo, âm thầm bảo vệ con." Vân trưởng lão chính là một vị thái thượng trưởng lão khác đạt tới võ đạo nhị trọng thiên trong băng thần tông. Trần Kha đang định nói thì khỏe mắt chợt liếc thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong trẻo như nước đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nhìn sang, chỉ thấy Nguyệt Chỉ Thanh Tuyết chắp hai tay trước ngực, ánh mắt trong veo, giọng nói ngây thơ đáng yêu, "Ngươi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 120, Linh tiểu tử chương 120, Linh tiểu tử." Bên trong căn cứ rộng lớn vô ngần, hai luồng tiên lực vĩ đại đột nhiên bùng nổ, tỏa ra uy áp hùng vĩ không gì sánh được. Hai món chuẩn tiên khí bắn ra thần quang rực rỡ, đan vào nhau giữa không trung rồi khúc xạ vào vòng xoáy màu đen kia. Ầm. Trong cõi u minh, dường như cả không gian đều rung chuyển. Vòng xoáy bắt đầu quay tít, chính giữa tách ra một vết nứt lớn bằng nửa người. Mộ Thanh Đàn và Nguyệt Chỉ Thanh Tuyết nhìn nhau, rồi như thần giao cách cảm cùng lúc nắm lấy tay Trần Kha, tung mình nhảy vào. Mấy người hóa thành một quả cầu ánh sáng màu xanh băng và tím đan xen, được hai món chuẩn tiên khí hộ vệ, lao thẳng vào vết nứt. Trong căn cứ, Linh Tiểu Từ ngơ ngác nhìn vòng xoáy tối tăm khép lại trong chưa đầy 5 giây rồi chậm dần, bất giác chắp tay trước ngực, thầm cầu nguyện, mọi người nhất định phải bình an trở về. Trong một khu rừng rậm rạp, âm u và tĩnh lặng, ba nữ tử xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, gương mặt trắng trẻo lại lấm lem bụi bẩn và vết máu nhàn nhạt, mặc một bộ giáp vải thô sơ. Họ đứng quay lưng vào nhau trên một khoảng đất trống khá bằng phẳng, dương cung tên, cảnh giác nhìn vào khu rừng rậm u tối. Thế nhưng, trong lúc thần kinh căng thẳng, họ lại không hề chú ý tới một con mèo yêu màu đen đang thu mình trên ngọn cây, sẵn sàng lao xuống. Gào một con yêu thú to lớn, cao khoảng hơn 1 mét, lông đen mắt biếc, gầm gừ bước ra từ giữa các cành cây. Bán. Theo tiếng quát lạnh của một người, vô số mũi tên sắc bén đã được yểm đùa bay vút về phía con yêu thú. Yêu thú tuy to lớn nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, thân hình lóe lên đã tránh được mấy mũi tên, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía ba người phụ nữ. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng trông trẻ tuổi nhất và cũng xinh đẹp nhất, hét lớn một tiếng, rút thanh cự kiếm sau lưng ra chém mạnh về phía yêu thú. Trên thân kiếm bất ngờ lóe lên một luồng khí mang màu vàng. Cự kiếm xé gió, khí mang rực rỡ. Trong đôi mắt xanh biếc của yêu thú hiện lên một tia chế nhạo rất người, nó vặn mình tránh khỏi thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, con mèo yêu toàn thân đen tuyền kia nhảy vọt lên, dương vuốt sắc lạnh, lặng lẽ lao về phía gáy của thiếu nữ tóc vàng. "Cẩn thận." Một giọng nói lạnh lùng thờ ơ đột nhiên vang lên ở gần đó. Ngay sau đó là một luồng kiếm khí màu xanh băng. Vút. Kiếm khí xé toang không khí, giết chết con mèo yêu đang nhảy trên đầu thiếu nữ chỉ bằng một nhát kiếm, nó còn chưa kịp kêu lên đã rơi thẳng xuống đất. Tiếp theo, một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao màu trắng tuyết, chậm rãi bước ra từ trong rừng, thản nhiên liếc nhìn bảng điều khiển. Nàng búng tay một cái, lại một luồng kiếm khí kinh hoàng nữa bắn ra, xuyên thủng con yêu thú to lớn đang định bỏ chạy. Lần đầu đến, mời lựa chọn cứu ba con người hoặc giúp yêu thú có một bữa ăn ngon phần thưởng, 800 điểm cường hóa, ngôn ngữ chung của vị diện nọ lặn đã hoàn thành a. Mê vụ miêu yêu. Thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy con mèo yêu màu đen chết thẳng cẳng rơi bên cạnh, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa đi một vòng qua cửa tử. Nàng sợ đến mức mặt hơi tái đi, vội vàng túi người hành lễ với Trần Kha, cung kính nói: "A Lỵ Xạ đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối." "Không có gì." Trần Kha thản nhiên gật đầu, rồi quan sát ba người đối diện. Tất cả đều mặc giáp vải, quần dài bằng vải lanh, đi ủng da màu đen, lưng đeo cùng cự kiếm, hông dắt một thanh kiếm mảnh. Ừm, trông giống như mấy lính đánh thuê. Cả ba người trông đều khá ưa nhìn, trên 80 điểm. Nhưng đẹp nhất vẫn là thiếu nữ tóc vàng ở giữa, da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, thân hình nóng bỏng gợi cảm dưới lớp giáp vải, cùng một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp. Trong lúc nàng đang quan sát ba người họ, họ cũng đang lén lút nhìn nàng. Vừa rồi vội quá không nhìn rõ, bây giờ mới là cái nhìn đầu tiên. A Lỵ Xạ bất giác há hốc miệng, trong lòng chấn động, thần cản xạ ở trên đời này lại có cô gái xinh đẹp đến vậy sao? Tuy nàng vì biến cố mà xa cơ thất thế, phải làm lính đánh thuê ở một thị trấn nhỏ, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng, dù mình có đến vương thành, cũng tuyệt đối có thể làm chúng sinh điên đảo, trở thành đệ nhất mỹ nhân vương thành. Nhưng bây giờ khi nhìn thiếu nữ tuyệt sắc có mái tóc đen nóng, mắt sáng răng trắng này, A Lỵ Xạ vốn tự tin tràn đầy, lần đầu tiên cảm thấy tự ti mặc cảm. Bầu không khí im lặng trong vài giây, Trần Kha mới thản nhiên nói: "Đây là nơi nào?" Nghe vậy, A Lỵ Xạ có chút nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, thành thật đáp: "Tiền bối, đây là Tinh Dã Chi Sâm." "Ồ, các ngươi là Dòng Binh Đoàn à?" "Vâng thưa tiền bối, chúng tôi là Dòng Binh Đoàn Kiếm và Hoa Hồng, thường hoạt động ở Tinh Dã Trấn, ngoại vi Tinh Dã Chi Sâm." Ôi, Trần Kha trầm ngâm một lát, rồi nói một cách nghiêm túc: "Ta rời quê hương Chu Du khắp Đại Lục Nọ Lạn, đây là lần đầu tiên đến đây, có chút lạ lẫm. Không biết có thể phiền các ngươi kể cho ta nghe về tình hình ở đây được không?" "Thì ra là vậy." Thiếu nữ tóc vàng A Lỵ Xạ như bừng tỉnh gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng: "Tất nhiên là không vấn đề gì thưa tiền bối, hay là chúng ta xử lý hai con yêu thú này, bán lấy kim tệ đưa cho ngài, rồi đến Tinh Dã Trấn phía trước vừa ăn vừa nói chuyện." Ưm, Trần Kha đang phân vân không biết con nên đi sâu hơn không thì hệ thống lại hiện ra một nhiệm vụ. Tinh Dã Trấn đã đến đây rồi, sao có thể bỏ lỡ một thị trấn văn minh của dị giới chứ, phần thưởng 500 điểm cường hóa nhận hay không? Không do dự một giây, Trần Kha ung dung ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Vậy thì làm phiền các ngươi rồi." Chương 121, Tinh Dã Chi Sâm. Chương 121, Tinh Dã Chi Sâm. Bên trong căn cứ rộng lớn vô ngần, hai luồng tiên lực vĩ đại đột nhiên bùng nổ, tỏa ra uy áp hùng vĩ không gì sánh được. Hai món chuẩn tiên khí bắn ra thần quang rực rỡ, đan vào nhau giữa không trung rồi khúc xạ vào vòng xoáy màu đen kia. Ầm. Trong cõi u minh, dường như cả không gian đều rung chuyển. Vòng xoáy bắt đầu quay tít, chính giữa tách ra một vết nứt lớn bằng nửa người. Mộ Thanh Đàn và Nguyệt Trì Thanh Tuyết nhìn nhau, rồi như thần giao cách cảm cùng lúc nắm lấy tay Trần Kha, tung mình nhảy vào. Mấy người hóa thành một quả cầu ánh sáng màu xanh băng và tím đan xen, được hai món chuẩn tiên khí hộ vệ, lao thẳng vào vết nứt. Trong căn cứ, Linh Tiểu Từ ngơ ngác nhìn vòng xoáy tối tăm khép lại trong chưa đầy 5 giây rồi chậm dần, bất giác chắp tay trước ngực, thầm cầu nguyện: "Mọi người nhất định phải bình an trở về." Trong một khu rừng rậm rạp, âm u và tĩnh lặng, ba nữ tử xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, gương mặt trắng trẻo lại lấm lem bụi bẩn và vết máu nhàn nhạt, mặc một bộ giáp vải thô sơ. Họ đứng quay lưng vào nhau trên một khoảng đất trống khá bằng phẳng, dương cung tên, cảnh giác nhìn vào khu rừng rậm u tối. Thế nhưng, trong lúc thần kinh căng thẳng, họ lại không hề chú ý tới một con mèo yêu màu đen đang thu mình trên ngọn cây, sẵn sàng lao xuống. Gào một con yêu thú to lớn, cao khoảng hơn 1 mét, lông đen mắt biếc, gầm gừ bước ra từ giữa các cành cây. Bán! Theo tiếng quát lạnh của một người, vô số mũi tên sắc bén đã được yểm đùa bay vút về phía con yêu thú. Yêu thú tuy to lớn nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, thân hình lóe lên đã tránh được mấy mũi tên, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía ba người phụ nữ. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng trông trẻ tuổi nhất và cũng xinh đẹp nhất, hét lớn một tiếng, rút thanh cự kiếm sau lưng ra chém mạnh về phía yêu thú. Trên thân kiếm bất ngờ lóe lên một luồng khí mang màu vàng. Cự kiếm xé gió, khí mang rực rỡ. Trong đôi mắt xanh biếc của yêu thú hiện lên một tia chế nhạo rất người, nó vặn mình tránh khỏi thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, con mèo yêu toàn thân đen tuyền kia nhảy vọt lên, dương vuốt sắc lạnh, lặng lẽ lao về phía gáy của thiếu nữ tóc vàng. "Cẩn thận." Một giọng nói lạnh lùng thờ ơ đột nhiên vang lên ở gần đó. Ngay sau đó là một luồng kiếm khí màu xanh băng. Vút. Kiếm khí xé toang không khí, giết chết con mèo yêu đang nhảy trên đầu thiếu nữ chỉ bằng một nhát kiếm, nó còn chưa kịp kêu lên đã rơi thẳng xuống đất. Tiếp theo, một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao màu trắng tuyết, chậm rãi bước ra từ trong rừng, thản nhiên liếc nhìn bảng điều khiển. Nàng búng tay một cái, lại một luồng kiếm khí kinh hoàng nữa bắn ra, xuyên thủng con yêu thú to lớn đang định bỏ chạy. Lần đầu đến, mời lựa chọn cứu ba con người hoặc giúp yêu thú có một bữa ăn ngon phần thưởng, 800 điểm cường hóa, ngôn ngữ chung của vị diện nọ lặn đã hoàn thành a. Mê vụ miêu yêu. Thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy con mèo yêu màu đen chết thẳng cẳng rơi bên cạnh, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa đi một vòng qua cửa tử. Nàng sợ đến mức mặt hơi tái đi, vội vàng túi người hành lễ với Trần Kha, cung kính nói: "A Lỵ Xạ đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối." "Không có gì." Trần Kha thản nhiên gật đầu, rồi quan sát ba người đối diện. Tất cả đều mặc giáp vải, quần dài bằng vải lanh, đi ủng da màu đen, lưng đeo cùng cự kiếm, hông dắt một thanh kiếm mảnh. Ừm, trông giống như mấy lính đánh thuê. Cả ba người trông đều khá ưa nhìn, trên 80 điểm. Nhưng đẹp nhất vẫn là thiếu nữ tóc vàng ở giữa, da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, thân hình nóng bỏng gợi cảm dưới lớp giáp vải, cùng một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp. Trong lúc nàng đang quan sát ba người họ, họ cũng đang lén lút nhìn nàng. Vừa rồi vội quá không nhìn rõ, bây giờ mới là cái nhìn đầu tiên. A Lỵ Xạ bất giác há hốc miệng, trong lòng chấn động, thần cản xạ ở trên đời này lại có cô gái xinh đẹp đến vậy sao? Tuy nàng vì biến cố mà xa cơ thất thế, phải làm lính đánh thuê ở một thị trấn nhỏ, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng, dù mình có đến vương thành, cũng tuyệt đối có thể làm chúng sinh điên đảo, trở thành đệ nhất mỹ nhân vương thành. Nhưng bây giờ khi nhìn thiếu nữ tuyệt sắc có mái tóc đen nóng, mắt sáng răng trắng này, A Lỵ Xạ vốn tự tin tràn đầy, lần đầu tiên cảm thấy tự ti mặc cảm. Bầu không khí im lặng trong vài giây, Trần Kha mới thản nhiên nói: "Đây là nơi nào?" Nghe vậy, A Lỵ Xạ có chút nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, thành thật đáp: "Tiền bối, đây là Tinh Dã Chi Sâm." "Ồ, các ngươi là dòng binh đoàn à?" "Vâng thưa tiền bối, chúng tôi là dòng binh đoàn Kiếm và Hoa Hồng, thường hoạt động ở Tinh Dã trấn, ngoại vi Tinh Dã Chi Sâm." Ôi, Trần Kha trầm ngâm một lát, rồi nói một cách nghiêm túc: "Ta rời quê hương Chu Du khắp đại lục nọ lạn, đây là lần đầu tiên đến đây, có chút lạ lẫm. Không biết có thể phiền các ngươi kể cho ta nghe về tình hình ở đây được không?" "Thì ra là vậy." Thiếu nữ tóc vàng A Lỵ Xạ như bừng tỉnh gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng: "Tất nhiên là không vấn đề gì thưa tiền bối, hay là chúng ta xử lý hai con yêu thú này, bán lấy kim tệ đưa cho ngài, rồi đến Tinh Dã trấn phía trước vừa ăn vừa nói chuyện." Ừm, Trần Kha đang phân vân không biết con nên đi sâu hơn không thì hệ thống lại hiện ra một nhiệm vụ. Tinh Dã trấn đã đến đây rồi, sao có thể bỏ lỡ một thị trấn văn minh của dị giới chứ, phần thưởng 500 điểm cường hóa nhận hay không? Không do dự một giây, Trần Kha ung dung ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Vậy thì làm phiền các ngươi rồi." Chương 122, Kỵ sĩ đại nhân Trần Kha. Chương 122, Kỵ sĩ đại nhân Trần Kha. Tinh Dã trấn là một thị trấn có quy mô khá lớn trong Á Hà Lĩnh, do Tinh Dã Nam Tước cai trị. Vì nằm sát Tinh Dã Chi Sâm, một trong 10 đại tuyệt địa, có thể vào đó săn bắt một số yêu thú cấp thấp để kiếm kim tệ, nên dân chúng ở đây vô cùng hiếu chiến, các loại võ sĩ lang thang và dòng binh đoàn cũng cực kỳ nhiều. Trên đường cùng ba cô gái A Lỵ Xạ đến Tinh Dã trấn, Trần Kha cũng dần hiểu ra nhiều điều. Ví dụ như hai cô gái còn lại tên là Foster Dạn Đi và Kết Lọ Dần Sở, còn thiếu nữ tóc vàng tên là A Lỵ Xạ A Đông, là con gái của một gia tộc bá tước truyền thống đã sa sút, lý do nàng làm lính đánh thuê ở đây cũng liên quan đến một loạt chuyện cũ phức tạp. Lại ví dụ như, sở dĩ chuyến đi này của bọn hắn gặp nguy hiểm, thậm chí suýt bị diệt đoàn, thực ra là do bị một dòng binh đoàn hùng mạnh khác chèn ép, dẫn đến không nhận được nhiệm vụ lính đánh thuê một sao, hai sao, đã lâu không có nguồn thu nhập. Cuối cùng, trong lúc bất đắc dĩ, họ đã mạo hiểm nhận nhiệm vụ ba sao này. Nếu không gặp Trần Kha, e rằng lúc này đã lành ít dữ nhiều. Những chuyện lớn như phân bố thế lực trên đại lục cũng không tiện hỏi nhiều, Trần Kha định bụng lát nữa vào thành xem có mua được sách sử gì không rồi từ từ tìm hiểu. Mộ Thanh Đàn và Nguyệt Trì Thanh Tuyết đều vì thực lực quá mạnh mà bị quy tắc của thế giới này vô thức nhắm vào, nhất thời khó mà rời khỏi lối vào vực sâu kia. Trần Kha cũng không định ở lại đây quá lâu, chỉ dò xét qua loa rồi đi, để tránh xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát. Trên đường vừa đi vừa trò chuyện, bốn người đi theo một con đường nhỏ, đến bên ngoài một thị trấn. Thị trấn nhìn chung khá sầm uất, mang hương vị của một thị trấn ngoại quốc thời trung cổ. Ngoài cổng thành, có hai binh lính cao lớn mặc giáp sắt dày cộp đang canh gác, còn có một viên quan trung niên ngồi bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài thu phí vào thành. Đây chắc là thất phẩm hắc trạc kỵ sĩ mà A Lỵ Xạ nói rồi. Trần Kha lặng lẽ đi cuối cùng, đôi mắt trong veo hơi nheo lại, quan sát hai cục sắt kia, có thể cảm nhận được thực lực của họ tương đương với võ giả thất phẩm của Lam Tinh. Chỉ có điều ở đây tu luyện chiến khí, còn Lam Tinh là chân khí. Mấy người đi theo hàng người vào thành, chậm rãi tiến lên. Trần Kha trong bộ đồ thể thao trắng tinh xảo, tóc buộc đuôi ngựa, da trắng mặt xinh, phong cách hoàn toàn khác biệt với nơi đây, không có gì ngạc nhiên khi thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người xung quanh. Bởi vì nhan sắc của nàng quá cao, vừa xa tất cả những mỹ nữ mà cư dân thị trấn này từng thấy, khiến người khác không muốn nhìn cũng khó. Một người ba đồng, từ cô nương này là ai? Viên quan trung niên có mái tóc vàng hơi xoăn vừa nói vừa lấy hòm tiền ra. Kết quả là lời còn chưa nói xong, mắt ông ta đã trợn tròn, kinh ngạc nhìn Trần Kha mặt không biểu cảm, ngây ngốc hỏi. Thấy vậy, A Lỵ Xạ vội vàng lấy 12 đồng bỏ vào hòm tiền, cung kính nói: "Thưa ký quan đại nhân, vị đại nhân này là một bạch ngân kỵ sĩ đại nhân chúng tôi gặp ở Tinh Dã Chi Sâm, từ phương đông xa xôi du ngoạn đến đây, vừa hay đi ngang qua Tinh Dã Chi Sâm." "Ồ, thì ra là vậy." Vừa nghe là bạch ngân kỵ sĩ, ánh mắt nóng rực kinh ngạc của viên thư ký quan trung niên lập tức ngồi đi, trong lòng nghi ngờ không yên. Mà những người xếp hàng phía sau cũng đồng loạt kinh hô, vẻ mặt chấn động bàn tán xôn xao. Trẻ như vậy thư ký quan nhìn thiếu nữ xinh đẹp rõ ràng chưa quá 20 tuổi, ánh mắt nghi ngờ lạnh lùng nhìn A Lỵ Xạ, hừ một tiếng: "A Lỵ Xạ, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Một bạch ngân kỵ sĩ còn trẻ hơn cả ngươi, một kỵ sĩ thiên tài nổi tiếng của Tinh Dã trấn. Lời của ta không hề giả dối đâu thư ký quan đại nhân." Nếu không tin, ngài cứ để hai vị kỵ sĩ đại nhân thử một phen. A Lụy Xạ tự tin nói. Ồ. Nhìn vẻ tự tin trên gương mặt xinh đẹp của nàng, thư ký quan do dự, lại có chút không chắc chắn. Ông ta vốn định mượn cớ lừa gạt quan viên để giữ lại thiếu nữ xinh đẹp đến mức không tưởng, như thể nữ thần dáng trần này. Nhưng lỡ như đây thực sự là một bạch ngân kỵ sĩ đại nhân, thì một thư ký quan quèn như ông ta, e rằng mạng cũng không giữ được, bị người ta chém một nhát, lãnh chúa đại nhân có lẽ cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, chết cũng là chết vô ích. Suy nghĩ một hồi, ông ta gật đầu, giả vờ bình tĩnh nói, vậy thì thử xem sao, Dỗ Ly, ngươi ra thử sức với vị kỵ sĩ đại nhân này đi. Rồi ông ta cười nhìn Trần Kha mặt không biểu cảm, hơi cúi người cung kính nói, kỵ sĩ đại nhân tôn kính, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi, thực sự là do pháp lệnh quy định, tôi cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng trong lòng lại thầm tính toán, khiêm tốn trước cũng không sao, dù sao thì hạ mình với một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không mất mặt. Lát nữa nếu đúng là hàng giả, ta sẽ cho ngươi biết tay. Lần đầu thể hiện thần uy là đệ nhất mỹ nhân của đế quốc, sao có thể chịu đựng sự nghi ngờ của một tên ngốc như vậy? Hãy dạy cho hắn một bài học nhớ lời phần thưởng, 500 điểm cường hóa hử. Nhìn thấy nhiệm vụ lại hiện ra, Trần Kha liền lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến ông ta, ra vẻ kiêu ngạo của một bạch ngân kỵ sĩ. Thân hình nàng lóe lên, đã đến một khoảng đất trống cách đó mấy chục mét. Nàng đã hiểu ra, những người này quả thật là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, chỉ có thể hiện thực lực đủ mạnh mới khiến họ biết điều. Thú hổ, còn có điểm cường hóa để kiếm. Chiến thần ở trên. Tốc độ kinh hoàng như dịch chuyển tức thời này cũng khiến mọi người ngoài thành đồng loạt kinh hô, vẻ mặt đầy kính nể và sợ hãi. Trong vị diện hỗn loạn tràn ngập quy tắc cá lớn nuốt cá bé này, năng lực kinh khủng như vậy đại biểu cho địa vị tôn sùng vô hạn và quyền lực có thể chi phối vận mệnh của người khác. Quả nhiên, vị thư ký quan vốn còn đang vô cùng tức giận vì thái độ ngạo mạn của Trần Kha, liền chớp chớp mắt, trái tim bỗng đập thình thịch. "Không, không cần tỉ thí nữa." Hắn hoảng hốt nói. "Chương 123, ta làm mèo sữa nhỏ. Chương 123, ta làm mèo sữa nhỏ." Đi trên đường trong tinh dã trấn, Hệ Lụy Xạ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà vẫn cảm thấy như đang trong mơ, một cảm giác chấn động khó tin. Tiếng kêu hoảng loạn của thư ký quan không hề ngăn được Trần Kha ra tay. Chỉ thấy lòng bàn tay thiếu nữ lóe lên ánh sáng, một đạo kiếm khí màu xanh băng cao vài mét liền xé gió bay đi, đánh nát một cây đại thụ cao chọc trời cách đó trăm mét thành vô số mảnh gỗ vụn. Chư thần ở trên cao, một luồng chiến khí kinh khủng tuyệt luân như vậy, nếu giáng xuống thân, ngay cả một thất phẩm hắc trạng kỵ sĩ cũng tuyệt đối khó lòng chống đỡ nổi sao? Là một tiểu thiên tài nổi danh trong tinh gia trấn, bát phẩm đại kỵ sĩ mới 19 tuổi, từng là nữ nhi của bá tước. A Đông Nghệ Lụy Xạ cũng coi như là người có kiến thức. Theo nàng thấy, vị thiếu nữ tóc đen mắt đen có lai lịch bí ẩn và dung mạo tuyệt mỹ này, thực lực thật sự rất có thể không chỉ đơn giản là lục phẩm bạch ngân kỵ sĩ như nàng ấy nói. Lẽ nào là hoàng kim kỵ sĩ đại nhân? Trời ạ, Hệ Lụy Xạ hít một ngụm khí lạnh, lén lén liếc nhìn thiếu nữ tóc đen với vẻ mặt bình tĩnh kia một cách đầy kính sợ, trong lòng lại không kìm được sự nóng dựng. Nếu có thể để vị thiếu nữ đại nhân này trở thành chỗ dựa của mình, vậy thì nàng đâu cần phải sợ đám người của Lôi Đình Dòng Binh đoàn nữa. Thậm chí trở lại vương thành, phục hưng vinh quang của gia tộc A Dông cũng không phải là không có khả năng. Trần Kha được ba nữ nhân vây quanh, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đủ loại của người đi đường, hứng thú quan sát tình hình xung quanh. Những thứ đó phải bán hết sao? Ánh mắt lướt qua một quán rượu, Trần Kha đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Hệ Lụy Xạ, các ngươi không phải đã nhận nhiệm vụ dòng binh gì đó sao? Hệ Lụy Xạ cung kính nói, đại nhân, nhiệm vụ đó chỉ cần chém giết hắc hồn hổ, chúng ta chỉ cần chỉnh thi thể yêu thú cho công hội xem là được, không cần đưa cho bọn hắn. Nhắc tới chuyện này, Trần Kha liền nhớ tới cảnh Hệ Lụy Xạ tiện tay bung lên, thu hai con yêu thú kia vào trong nhẫn không gian trong truyền thuyết sao? Trần Kha cũng không tiện hỏi thẳng, nhưng trong lòng lại tò mò vô cùng, thầm nghĩ lúc đi phải kiếm mấy cái mang về nghiên cứu kỹ mới được. Một nhóm người đi qua mấy con phố, đến bên ngoài một tòa lầu 3 tầng. Nơi đây chính là công hội dòng binh của tinh gia trấn. Này này này, ba người đàn bà kia vậy mà lại quay về. Không phải chứ, mê vụ miêu yêu không phải là yêu thú lục phẩm sao? Sao bọn họ? Câm miệng đồ ngu, để bọn họ nghe thấy bây giờ. Vừa bước vào đại sảnh có phần tối tăm, đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng hẳn. Trong tình huống này, tiếng nói chuyện khe khẽ của hai nam một nữ đang ngồi ở rìa bỗng trở nên vô cùng nổi bật. Hệ Lụy Xạ bước lên một bước, cự kiếm sau lưng xé gió, kề lên cổ một người phụ nữ trong đó, lạnh lùng chất vấn, "À đàn bà kia đâu?" Hỗn sược. Nữ tử kia nổi giận, chiến khí bùng nổ, tung một quyền đấm mạnh vào thân cự kiếm màu đen, đánh cho Hệ Lụy Xạ lùi lại hai bước, cười lạnh nói, "Chỉ là một đại kỵ sĩ thôi, thật sự tưởng mình là cái thá gì hả? Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?" Ha ha ha. Hai người đàn ông trẻ tuổi thân thể cường tráng, khí chất hung hãn, thấy vậy cũng không nhịn được cười lớn, "Hệ Lụy Xạ, sao đi tinh giá chi xâm một chuyến, bản lĩnh không tăng bao nhiêu mà tính tình lại lớn lên không ý thế." Hệ Lụy Xạ chống cự kiếm xuống đất, ánh mắt lạnh như băng nói, "Hỏi lại các ngươi một lần nữa, Tạ Bị Thạ ở đâu?" Trong lòng nàng lại thầm kêu không ổn, vừa thấy mấy kẻ thù này đã nhất thời nóng giận. Kết quả là chưa đợi Trần Kha đồng ý nhận các nàng làm thuộc hạ đã hấp tấp ra tay. Bây giờ thì hay rồi, nhẫn nhịn bấy lâu lại thành công cốc, nếu bị đại nhân này không chịu giúp các nàng nữa, hôm nay e rằng thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Trần Kha lạnh lùng quét mắt nhìn khắp đại sảnh, đối với hành động bốc đồng của Hệ Lụy Xạ, quả thực nàng không có hứng thú ra mặt giúp. Dù sao, bọn họ cũng chẳng thân chẳng quen, lại không có thù lao gì. Hơn nữa mình đã cứu bọn họ một lần, sao có thể hết lần này đến lần khác ra mặt giúp họ được. Thấy trên một chiếc bàn gỗ ở phía bên kia đang đặt mấy cuốn sách cổ có vẻ cũ kỹ, thiếu nữ liền sáng mắt lên, định đi qua xem có cuốn sách nào có giá trị không. Kết quả chân còn chưa bước ra, đã nghe thấy người phụ nữ tóc đỏ cường trắng vừa một chiêu đánh lui hệ lụy xa đột nhiên nhìn về phía nàng nói, sao nào, ta còn đang thắc mắc con điếm nhỏ hệ lụy xa ngươi sao đột nhiên dám vênh váo với bà đây, hóa ra là tìm được một con mèo sữa nhỏ làm chủ nhân à. Nàng ta thấy hệ lụy xa trong lúc lo lắng, cứ len lén liếc nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp đến kinh ngạc ở cửa, liền tự nhiên cho rằng đó là người nàng ta tìm đến giúp đỡ. Đến khi nhìn rõ mặt Trần Kha, trong lòng người phụ nữ tóc đỏ càng thêm ghen tị đến phát điên. So với Trần Kha, dung mạo và thân hình mà nàng ta tự hào, quả thực giống như cóc ghẻ không đáng nhìn, chẳng có điểm gì nổi bật. Chỉ cần nhìn sự kinh diễm trong mắt tất cả mọi người trong đại sảnh dòng binh là đủ hiểu chênh lệch lớn đến mức nào. Mèo sữa nhỏ. Trần Kha khựng người lại, nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh nhìn về phía người phụ nữ tóc đỏ cường tráng với khuôn mặt đầy ghen tị, lạnh lùng nói, ngươi đang nói ta? Người phụ nữ tóc đỏ cười lạnh, không phải ngươi thì còn là ai? Nhìn da của ngươi kìa, nhìn thân hình của ngươi kìa. Tiểu thư nhà nào đến đây, hay là ngoan ngoãn cút về nhà làm quý tộc thiên kim đi, nơi này không phải chỗ cho loại mèo sữa nhỏ như các ngươi. Một chữ ngươi còn chưa nói xong, đôi môi dày gợi cảm của nàng ta liền bị một thanh cự kiếm đen tuyền đập mạnh vào miệng, 4-5 chiếc răng trắng như tuyết hòa cùng máu tươi bắn ra khỏi miệng. Ra tay, đoạt lấy cự kiếm của hệ lụy xa, đập vào cái miệng lại nhại không ngừng của người phụ nữ tóc đỏ, rồi trả lại chủ cũ, bay về chỗ cũ. Mọi người ngây ngốc nhìn thiếu nữ xinh đẹp áo trắng tóc đen đã hoàn thành một loạt động tác siêu khó này trong vòng một giây, cứ như thể đã nhìn thấy thần linh giáng thế. Chương 124, cướp giàu chia nghèo Trần Tiểu Kha. Chương 124, cướp giàu chia nghèo Trần Tiểu Kha. Trời đất của ta ơi, nàng ta là Hắc Trạc kỵ sĩ sao? Đồ ngu, Hắc Trạc kỵ sĩ ở lãnh địa tinh giã cũng có mấy người, ngươi thấy bọn hắn có mạnh như vậy không? Vậy thì là Bạch Ngân kỵ sĩ. Mới lớn thế này sao có thể là Bạch Ngân kỵ sĩ được? Vậy ngươi giải thích chuyện vừa rồi thế nào? Một lát sau, những tiếng bàn tán khe khẽ như mỗi kêu của mọi người vang lên trong đại sảnh do mình. Hú hú. Người phụ nữ tóc đỏ cảm nhận cơn đau bứt ở miệng, trong mắt chợt lóe lên một tia tức giận và sợ hãi. Nàng ta là một trong số ít nữ Hắc Trạc kỵ sĩ của Lôi Đình Dòng Binh Đoàn, kiến thức tự nhiên không phải đám dòng binh bình thường này có thể so sánh. Nàng ta có thể chắc chắn rằng, thiếu nữ áo trắng thân phận không rõ nhưng thực lực kinh khủng này, ít nhất cũng phải có thực lực từ Bạch Ngân kỵ sĩ trở lên. Nàng ta trước đây cũng từng gặp mấy vị Bạch Ngân kỵ sĩ, nhưng chưa bao giờ có cảm giác gáp bức nặng nề đến mức không có sức phản kháng như vậy. Hú hú. Bản thân nàng ta không dám xông lên báo thủ, liền không khỏi nhìn về phía hai người đồng bạn nam. Bình thường ngủ với nàng ta không hề khách sáo, bây giờ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Tiếc là nàng ta đã đánh giá quá thấp tầm nhìn của hai người đồng bạn này và đánh giá quá cao lòng dũng cảm và phẩm cách của bọn hắn. Trong một trận hỗn loạn, hai người này vội vàng đứng dậy, giơ hai tay lên ngồi sụp xuống, trên khuôn mặt màu đồng cổ râu ria sồm xoàm liền nặn ra một nụ cười linh ngọt, nói: "Kỵ sĩ đại nhân tốt quý, đồng bạn của chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý va chạm với kỵ sĩ đại nhân ngài, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho nàng ta." Bớt nói nhảm đi. Trần Kha chớp chớp mắt, chìa ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cười lạnh nói: "Lấy thành ý của các ngươi ra đây." Hai người vốn tưởng Trần Kha còn nhỏ tuổi dễ lừa, liền lập tức xị mặt xuống, ánh mắt lấp loé không yên. Mười mấy giây sau, một túi tiền bằng vải lanh đã nằm trong bàn tay nhỏ của Trần Kha. Trần Kha tùy ý tung hứng, nhàn nhạt nói: "Chỉ có nhiêu đây? 50 kim đức lạc còn chưa đủ." Hai người nhìn nhau, cơ mặt co giật, đang định nổi giận thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, mọi dục khí đều tan biến sạch sẽ. Một lát sau, lại một túi tiền nữa được đưa đến tay kia của Trần Kha. 100 kim tệ hửm. Trần Kha nhíu mày trầm ngâm một lát, trong mắt chợt lóe lên một nụ cười, nghiêm túc nói: "Lấy thêm 50. 10 chiếc nhẫn chữ vật ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." "Cái gì?" Nghe vậy, gã đại hán đầu chọc bên trái liền phát ra tiếng kêu ác như cú đêm, giận dữ nói: "Cho dù là nhẫn chữ vật cấp thấp nhất cũng phải ít nhất 500 kim đức lạc, sao ngươi không đi cấp đi?" Nhìn thanh quang kiếm màu xanh băng lộng lẫy trong nháy mắt hiện ra trước mặt, cảm nhận cảm giác nuột ngạt hiếm khi có được, giọng của gã đại hán đầu chọc liền im bặt. Trần Kha hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi sao?" Nhìn cảnh này, thanh niên tóc vàng còn lại khó khăn nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Thêm một lần nữa, hắn vẫn hoàn toàn không nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của Trần Kha, hắn hiểu rằng, lần này có lẽ đã thật sự đụng phải kẻ cứng không thể trêu vào rồi. Hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt Trần Kha, khóc lóc nói: "Kỵ sĩ đại nhân xinh đẹp tôn quý, 10 chiếc nhẫn chữ vật, ngài có bán chúng ta đi cũng không lấy ra được đâu ạ. Nếu thật sự có nhiều nhẫn như vậy, bọn hắn đâu đến nỗi phải ở lại cái nơi quỷ quái này làm dòng binh bữa đói bữa no, đã sớm chạy đến thế giới phồn hoa ở Vương Thành mà tiêu dao khoái hoạt rồi. Chỉ riêng 100 kim đức lặc vừa rồi cũng đã là hơn một nửa số tiền tiết kiệm của bọn hắn rồi." Trần Kha đảo mắt, thản nhiên nói: "Vậy các ngươi còn có bảo bối gì? Tất cả lấy ra hết đi, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, hiểu chưa?" "Vâng vâng vâng, đại nhân xinh đẹp tốt quý, chúng ta lấy ra ngay." Vừa nói, hai người đàn ông vừa điên cuồng lục túi, gã tráng hán đầu chọc liếc thấy người phụ nữ tóc đỏ mặt mày âm trầm đứng im một bên, lập tức tức không chịu nổi. "Sao nào, con tiểu ma vương do mày chọc phải, định cứ thế đứng nhìn à?" Hắn tắt một cái vào vai người phụ nữ. "Mày điên rồi à đồ ngu?" Người phụ nữ tóc đỏ hét lên. "Bớt nói nhảm, mau lấy bảo bối trên người mày ra giao cho đại nhân." "Mày đang mơ à? Mau lấy ra đồ đàn bà ngu ngốc." Trần Kha ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh tượng khá kịch tính này, trong lòng thầm nghĩ, với thực lực của mình, có lẽ tương ứng với tứ phẩm tử kim kỵ sĩ ở đây nhỉ? Cao hơn nữa là tam phẩm thiên vị đại kỵ sĩ, tương ứng với tam phẩm tông sư cảnh. Người mạnh nhất ở tinh giã trấn này, có lẽ là hộ vệ trưởng dưới trướng tinh giã Nam Tước, vị Bạch Ngân kỵ sĩ kia. Nàng chỉ ở lại một thời gian ngắn, tự nhiên là muốn mang về càng nhiều thứ của thế giới này càng tốt. Còn về số kim tệ này, cũng chỉ để tiện mua một vài thứ mà thôi. nàng đương nhiên cũng có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ hơn người để cướp đoạt tất cả những thứ có giá trị trong thị trấn này. Nhưng làm vậy có thể sẽ thu hút cường giả của vị diện này, lỡ như bị tra ra được lối vào giới Uyên cực kỳ bí mật trong tinh giã chi sâm, vậy thì mất nhiều hơn được. Còn về đám dòng binh trước mặt, dù sao cũng không phải người của Lam Tinh, nàng tự nhiên sẽ không nương tay. Nghĩ ngợi một lát, nàng quét mắt nhìn mấy người lẻ tẻ đang xem náo nhiệt trong đại sảnh dòng binh, rồi lại nhìn Elisa với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phấn khích, nhàn nhạt nói, ngươi đi nộp nhiệm vụ của các ngươi trước đi. Có nên thu phục mấy người phụ nữ này, để họ phục vụ cho mình không? Trần Kha không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Chương 125, bí mật ở nổ lẹn. Chương 125, bí mật ở nổ lẹn. Trước mặt đông đảo dòng binh của tinh gia trấn, Trần Kha đã làm một việc tốt là cướp giàu chiêm nghèo, cướp được hơn 200 kim nước lặc, mấy viên yêu hạch của yêu thú thất phẩm, bát phẩm, một thanh đoản đao thất phẩm đã được yểm ma pháp, và một mảnh sắt đen không rõ là gì. Phủi tay, Trần Kha ném đồ cho Elisa, nhàn nhạt nói, Elisa, a, giữ giúp ta. Elisa nhìn đống đồ trong tay, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mừng rỡ vô cùng, lẽ nào? Trần Kha thong thả bước ra khỏi đại sảnh dòng binh, ánh mắt trong veo tùy ý quét một vòng, cất giọng trong trẻo, chỗ nào có bán sách? Elisa vội vàng lại gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ cung kính nồng đậm, đại nhân ngài muốn loại sách nào ạ? Ừm. Trần Kha nghĩ ngợi, thầm nói ta không thể nói ngươi có biết sách giới thiệu thông sử vị diện nổ lèn, phân chia các thế lực chính trên đại lục bán ở đâu không? Điều này quá rõ ràng, đặc biệt là khi lai lịch của nàng bí ẩn như vậy, cách ăn mặc và ngoại hình lại khác biệt hoàn toàn với người ở đây. Không thể nào hy vọng một người vừa mới quen biết sẽ trung thành với mình đến chết được. Chỗ nào có nhiều sách nhất, ngươi cứ dẫn ta đến đó là được. Vâng thưa đại nhân. Elisa bảo hai người phụ nữ khác, trông như là đội viên nhưng thực chất là thị nữ cũ của nàng, rời đi về căn cứ của họ, rồi dẫn Trần Kha đi về phía một tòa lầu cao màu trắng hình vòm ở trung tâm thị trấn. Phía sau, nhìn bóng lưng tuyệt mỹ của thiếu nữ dần đi xa, gã tráng hán đầu chọc mặt mày âm trầm nói, mau đi báo cho phó đoàn trưởng đại nhân, để ngài ấy ra mặt giúp chúng ta. Đại nhân, nơi có nhiều sách nhất trong trấn, đương nhiên phải là thư viện riêng của nam tước đại nhân. Thư viện riêng? Trần Kha ngạc nhiên nói, vậy chúng ta vào bằng cách nào? Cái này, Elisa có chút buồn cười nói, ừm, vị nam tước này có chút đặc biệt, vô cùng tham lam, cho dù là thư viện riêng của mình cũng thu phí, chỉ cần trả tiền là ai cũng có thể vào. Trần Kha chớp chớp mắt, vậy à? Không lâu sau, hai người đã đến bên ngoài tòa lầu cao màu trắng hình vòm, sau khi nộp 10 đồng bạc, họ đã vào được bên trong thư viện này. Dù sao cũng chỉ là một quý tộc của thị trấn nhỏ với vài nghìn dân. Nói là thư viện, thực ra cũng chỉ là một ngôi nhà được trang trí tạm tạm, trên sàn trải một lớp vải mỏng, sách cũng không quá nhiều. Trần Kha liếc mắt, nói một câu, ngươi cứ ở đây đợi ta rồi đi vào phòng trong, tùy ý dạo quanh. Bách khoa toàn thư về sinh vật dị chủng nổ lẹn. Bách khoa toàn thư về sinh vật vực sâu nổ lẹn, dạy bạn nhận biết 100 chủng tộc ở nổ lẹn, chư thần của các thần hệ lớn ở nổ lẹn chư thần. Trần Kha ánh mắt hơi động, liền không để lộ vẻ gì mà cầm cuốn sách này lên xem. Hóa ra là một trong số ít những vị diện siêu lớn trong vô số vị diện. Giới hạn thực lực của nổ lẹn vô cùng kinh khủng, có sự tồn tại của chư thần. Và theo phân chia thực lực, từ cao đến thấp lần lượt là thần vương, cường đại thần lực, trung đẳng thần lực, hạ đẳng thần lực, yếu tiểu thần lực và bán thần có thể lưu lại nhân gian. Ví dụ như chiến thần Cạn Xa mà những người kia thường nhắc đến, chính là một vị thần cường đại sở hữu thần chức chiến tranh. Vậy thì phiền phức rồi. Khuôn mặt tinh xảo của Trần Kha tuy không biểu lộ gì, nhưng trong mắt chợt dấy lên nỗi lo lắng sâu sắc. Nếu là như vậy, tuy chưa rõ vị diện làm tinh trên nhất phẩm tông sư có còn cảnh giới mới nào không, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ xét về mặt bằng chung, Lam Tinh đã ở thế yếu. Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, làm sao có thể chống lại được thần linh của đối phương? Suy nghĩ một lát, vẫn không nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào, Trần Kha đành gạt nỗi lo sang một bên, tiếp tục xem tiếp. Không lâu sau, động tác lật sách của Trần Kha dần nhanh hơn, trong mắt cũng dần hiện lên một nụ cười. Hóa ra, mấy trăm năm trước, vì một lý do không rõ, các vị thần trong thần giới, các thần hệ đã nổ ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn lan rộng hơn nửa thần giới. Trong trận chiến đó, thần huyết màu vàng nóng đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời thần giới, từ cường đại thần lực cho đến những vị thần yếu ớt vừa mới đốt thần hỏa phi thăng lên thần giới, vô số thần linh đã ngã xuống. Toàn bộ thần giới, từ thời kỳ đỉnh cao với gần 1000 vị thần, đã bị đánh cho đến cuối cùng chỉ còn lại khoảng 100 vị thần, cho thấy tình hình chiến sự vô cùng thảm khốc. Sự thảm khốc của trận chiến, phạm vi rộng lớn, tuyệt không thua kém cuộc chiến tranh quy mô lớn năm xưa khi vực sâu xâm lược, lan rộng khắp cả ba vị diện nổ lèn, thần giới và vực sâu. Và sau đó, toàn bộ thần giới cũng bị chủ động phong tỏa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chư thần không còn có thể hiện thế, giáng lâm nhân gian, chiến lược mạnh nhất của nổ lèn cũng chỉ là tồn tại cấp truyền kỳ, muốn trở thành bán thần cũng khó. Trần Kha khỏe miệng hơi nhếch lên, cười tủm tỉm nghĩ, nếu vậy, hơn một năm sau, ai mạnh ai yếu còn chưa chắc đâu. Bây giờ nàng đã có gần 3000 điểm cường hóa, cộng thêm 5000 điểm thưởng từ nhiệm vụ hành trình bị diện. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, 1111 đạo khí toàn chắc chắn sẽ ngưng tụ thành công trong vòng nửa tháng, chính thức đột phá tông sư cảnh, trở thành một tam phẩm tông sư, cũng chính là tam phẩm thiên vị kỵ sĩ ở đây. Hơn một năm, lẽ nào mình còn không đạt được nhất phẩm, thậm chí là trên cả nhất phẩm? Sao có thể chứ? Bị vơi đặt sách xuống, Trần Kha đột nhiên nhíu mày nói, nếu có thể mua được những cuốn sách này, về nhà rồi từ từ xem thì tốt rồi. Nàng đương nhiên có thể không tốn chút sức lực nào mà qua mặt được lính canh, lấy đi những cuốn sách. Nhưng chủ động cấp giàu chiêm nghèo, thậm chí giết chết những thổ dân nổ lẹn xúc phạm mình là một chuyện, không hỏi mà lấy là trộm, lại là một chuyện khác. Nàng có thể không chút do dự làm việc trước, nhưng lại không thể làm việc sau. He he, nàng, Trần Tiểu Kha, là một học sinh có phẩm chất tốt đấy mà. Chương 126, nghi án tại tiểu trấn. Chương 126, nghi án tại tiểu trấn. Tin tức về một thiếu nữ phương Đông đến Tinh Dạ trấn, giống như một cơn gió, nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Bất cứ ai đã từng gặp nàng, đều miêu tả lại dung mạo của Trần Kha một cách sinh động cho người khác, lớn tiếng kể rằng, thiếu nữ bí ẩn đến từ phương Đông này, rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào. Chiến thần ở trên cao, quả thực giống như thần nữ trên trời vậy. Họ quả quyết nói với người khác như vậy. Thế giới này không có thiên sứ, nữ thần lại không thể xúc phạm, do đó từ thần nữ chính là cách khen ngợi người khác có vẻ đẹp tuyệt thế như nữ thần ở đây. Trong một trang viên rộng lớn, gã tráng hán đầu chọc cùng hai người kia vội vã đi vào phòng, đến trước mặt một mỹ nữ tóc vàng. Nơi đây chính là trụ sở của Lôi Đình Dòng binh đoàn nổi tiếng ở Tinh Gia Trấn, và người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, thân hình gợi cảm trước mặt họ chính là phó đoàn trưởng của Lôi Đình Dòng binh đoàn, cũng là người phụ nữ của đoàn trưởng Lôi Hổ, Tạ Bị Thạ. Người nói, con điếm nhỏ hệ lì xạ kia không những không chết, mà còn dẫn theo một người giúp đỡ, là người phương Đông. Tạ Bị Thạ mặc một chiếc váy dài màu vàng xẻ ngực thấp ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang cầm, ánh mắt lạnh như băng hỏi. Vâng vâng thưa đoàn trưởng. Mê Vụ Miêu Yêu và Hắc Hồn Hổ Luân đi cùng nhau cũng không giết được bọn họ. Đó là hai con yêu thú từ thất phẩm trở lên ấy. Tạ Bị Tha bực bội ném sách xuống, giọng nói lạnh lùng, một hệ lụy xạ đã đủ khiến ta đau đầu rồi, bây giờ lại còn thêm một thiếu nữ xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều. Vậy đợi tên phụ bạc kia trở về nhìn thấy bọn họ, chắc chắn sẽ càng động lòng hơn, ta còn làm sao giữ vững được địa vị của mình. Nàng ta có chút nghi ngờ nhìn ba người đang khóc lóc, nói, ba người các ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Cái nơi khỉ ho có cái này, lại có thể có người phụ nữ xinh đẹp hơn cả con điếm nhỏ hệ lụy xạ kia. Cho dù là công chúa của vương quốc, cũng chỉ đến thế là cùng chứ. Là thật đó thưa đại nhân của ta. Thanh niên tóc vàng kia liền khóc lóc nói, bây giờ cả trấn đều đang bàn tán về người phương Đông đó, nếu ngài không tin, có thể ra ngoài bắt vừa một người hỏi là biết ạ. Nếu đã như vậy, dù sao cũng là thuộc hạ cốt cán của mình, tiếng khóc lóc thảm thiết của thanh niên tóc vàng quả thực khiến Tạ Bị Thạ giật mình, trong lòng cũng có chút tin tưởng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta lập tức hiện lên vẻ độc địa, thứ nói, vậy thì càng không thể để con điếm nhỏ hệ lụy xạ kia sống sót nữa, lỡ như để nàng ta cầm cự được đến lúc đoàn trưởng trở về, trong mắt tên phụ bạc kia còn có chỗ cho ta sao? Nhìn vẻ mặt độc ác tàn nhẫn của nàng ta, ba người biết rằng vị nữ lao đại này của họ chắc chắn đã nổi sát ý, trong lòng không khỏi yên tâm. Lần này có nhiều người cùng ra tay như vậy, còn không hạ được bốn cô gái nhỏ. Còn về thực lực kinh khủng mà Trần Kha thể hiện khi xử lý bọn họ, đã sớm bị ba người ném ra sau đầu. Không thể nói, nếu thật sự nói ra, lỡ như Tạ Bị Thạ do dự chút bước, bọn họ làm sao có thể cướp lại được phần lớn số tiền tiết kiệm của mình? Dù sao bọn họ cũng không nghĩ rằng mình sẽ thua. Nhóm người đang hừng hực khí thế bàn mưu tính kế đột kích này, lại không hề chú ý trên cây bên ngoài ngôi nhà có một con chim lạ toàn thân đen tuyền, đôi mắt đỏ như máu, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Người nói gì? Nam tước đại nhân, với thân hình đồ sộ, làn da thô ráp đỏ sậm, khuôn mặt vuông vức, đôi tai lớn và chiếc mũi đỏ như quả cà chua, đang khoác trên mình chiếc áo choàng len đỏ thấp cùng chiếc quần xanh lá hơi rộng. Hắn ngồi trên bảo tọa, trợn to mắt cất lời, trên lãnh địa của ta xuất hiện một thiếu nữ phương Đông tóc đen mắt đen, vô cùng xinh đẹp. Chiến thần ở trên cao, cả đời này ta còn chưa từng thấy người phương Đông, nàng ta rốt cuộc trông như thế nào? Thuộc hạ vô cùng khúng núng túi người, vẻ mặt mờ mịt. Lao thiên gia ơi, vấn đề của nam tước đại nhân thật sự là làm khó một kẻ không biết mấy chữ như hắn rồi. Hắn đắn đo hồi lâu mới ấp úng nói, rất trắng, rất đẹp giống như thần nữ vậy. Được rồi, được rồi. Nam tước liên tục xua tay, bất đắc dĩ nói, ngươi lùi ra trước đi. Đợi đến khi tên hộ vệ như chút được gánh nặng chạy ra ngoài, hắn mới nhìn về phía quản gia đứng bên cạnh, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, rồi trầm giọng hỏi, vào thời khắc quan trọng thế này, sao lại đột nhiên xuất hiện một người phương Đông? Vừa nói, trên khuôn mặt rộng lớn đầy sương gió của hắn lại hiện lên một tia do dự, hắn nói, lẽ nào chuyện chúng ta mưu tính đã bị bại lộ rồi sao? Người này là thám tử do thế lực khác phái tới. Nghe vậy, trên gương mặt đáng sợ, trắng bệch khô héo của quản gia, tựa như chỉ còn một lớp da người dán trên xương, lại nặn ra một nụ cười âm trầm đến giận người. Yên tâm đi thưa đại nhân của ta, chuyện này chỉ có ngài biết ta biết, sao có thể bị bại lộ được chứ? Người phương Đông tuy hiếm gặp, nhưng ở Nọ Lạn cũng thỉnh thoảng xuất hiện, đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Người nói đúng. Nam tước xoa trán với vẻ mặt lo âu, lẩm bẩm, nhưng không biết tại sao, trong lòng ta vẫn rất bất an. Hai, ô chút, gần đây ta luôn cảm thấy, có phải suy nghĩ của ta quá ích kỷ rồi không? Không sao đâu thưa đại nhân, ngài không cần phải nghĩ nhiều, chỉ một thời gian nữa thôi, ngài sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lão quản gia tên ổ chuột dịu dàng an ủi, nhưng trong đôi mắt màu xanh lam âm u lạnh lẽo lại lóe lên một nụ cười kỳ dị. Nam tước đại nhân. Lúc này, tên hộ vệ lúc nãy đột nhiên quay lại, lớn tiếng bẩm báo, cái đó.
Cái gì?
Người phương Đông đó, đến bái kiến nam tước đại nhân.